Chương 11. Tôi cần phải nói rõ cho anh biết cái từ chị cả mà Mameha đã nói đến, mặc dù khi ấy chính tôi cũng không hiểu. Khi cô gái nào được phép chuẩn bị tập sự làm geisha đều phải thiết lập quan hệ với một geisha đã dày dạn kinh nghiệm. Mameha có nói đến chị cả của Hazumono, nàng geisha tiếng tăm Tomihatsu. Khi bà ta huấn luyện cho Hazumono thì bà ta đã già rồi. Nhưng các chị cả không phải lúc nào cũng lớn tuổi hơn người geisha họ huấn luyện nhiều. Bất cứ người geisha nào cũng có thể làm chị cả cho các cô nhỏ tuổi hơn, miễn là họ chỉ cần lớn tuổi hơn một ngày là được. Khi hai cô gái đã gắn bó với nhau như chị em, họ thực hiện một nghi lễ như lễ đám cưới vậy. Sau đó, họ xem nhau như chị em trong một gia đình, gọi nhau là chị cả và em út. Có geisha không thể đóng vai của mình một cách nghiêm trang như ý muốn. Nhưng người chị cả nào làm công việc đứng đắn sẽ trở thành hình ảnh quan trọng nhất trong cuộc đời của người geisha trẻ. Cô ta sẽ thực hiện được nhiều điều hơn nữa ngoài những việc chỉ bảo đảm cho em út học đúng cách giả vờ làm bối rối và cười khi đàn ông kể chuyện tục tiểu, hay là chỉ giúp cô ta chọn đúng thứ sáp thoa mặt trước khi hóa trang. Cô ta còn phải làm cho cô em út biết cách thu hút sự chú ý của những người mà cô ta cần biết. Cô làm công việc này bằng cách dẫn cô em đi khắp quận Gion, giới thiệu cô em với những bà chủ các phòng trà đứng đắn, giới thiệu với người làm đầu tóc giả dùng vào các buổi trình diễn trên sân khấu, với các người chủ các nhà hàng ăn uống quan trọng. Thật sự có rất nhiều việc phải làm, nhưng công việc giới thiệu cô em út khắp Gion trong thời gian 3 ngày mới chỉ là nửa công việc của người chị cả. Vì quận Gion giống như ngôi sao lờ mờ sẽ trở nên rực rỡ sau khi mặt trời lặn. Ban đêm, người chị cả phải dẫn cô em út đi theo mình để vui chơi, giải trí, để giới thiệu cô em với khách và người bảo trợ mà cô ta đã thỏa thuận trong những năm qua. Cô ta sẽ nói với họ: "Ồ, ông đã gặp cô em út của tôi chưa? Vui lòng cố nhớ tên cô ta nhé, vì cô ta sắp thành đại minh tinh, và vui lòng cho phép cô ta gọi ông vào dịp ông đến thăm Gion sau này." Dĩ nhiên, có vài người trả phí tổn cao để có buổi tối nói chuyện với cô gái 14 tuổi. Thực tế thì người khách này có thể không gọi cô em út vào dịp đến chơi sau. Nhưng người chị cả và bà chủ phòng trà sẽ tiếp tục đẩy cô ta đến với khách cho tới khi ông ta gọi. Nếu tình hình không xui, vì lý do gì đấy mà ông không thích, thì thôi, còn trường hợp ông ta thích, có lẽ ông ta sẽ nhận làm người bảo trợ cho cô, y như ông ta là chị cả của cô ta vậy. Đảm nhiệm vai trò chị cả thường cho ta cảm giác như mang bao gạo đi lui đi tới qua thành phố, bởi vì người em út không những lệ thuộc vào chị cả như người khách lệ thuộc vào chiếc tàu họ đi, mà khi cô em có hành vi không tốt, chính người chị cả phải gánh lấy trách nhiệm. Lý do khiến cho người geisha đã thành đạt và bận bịu nhận lãnh chuyện rắc rối cho cô em út là vì mọi người ở Gion đều có lợi khi người tập sự geisha thành công. Người tập sự có lợi là trả được nợ của mình, và nếu gặp may, cô ta có thể trở thành tình nhân một người giàu có. Người chị cả có lợi bằng cách nhận một phần tiền thu nhập của cô em, cũng như các bà chủ các phòng trà nơi mà cô gái đến giải trí cho khách. Ngay cả người làm tóc giả, cửa tiệm bán đồ trang sức trên tóc và các tiệm bánh kẹo mà cô geisha tập sự thỉnh thoảng đến mua quà tặng cho các người bảo trợ của cô ta. Có thể họ không trực tiếp nhận tiền của cô gái, nhưng họ có lợi ở chỗ cô geisha chưa thành công thu hút khách đến Gion để xài tiền. Công bằng mà nói, mọi việc của cô em út ở Gion đều phụ thuộc vào người chị cả. Thế nhưng, có vài cô khó tìm đâu ra người chị cả. Người Geisha có cuộc sống ổn định, không muốn mất tiếng tăm của mình bằng cách nhận một cô em út mà cô ta cho là buồn bã, hay nhận một cô mà cô ta nghĩ là các ông bảo trợ của mình không thích. Mặt khác, bà chủ nhà dạy kỹ nữ đã đầu tư một số tiền lớn vào việc huấn luyện cho người tập sự. Sẽ không ngồi yên để đợi cô Geisha buồn bã nào đến đề nghị dạy cho cô ta. Kết quả là, nàng Geisha thành đạt đưa ra yêu cầu quá sức bà ta chịu được. Người thì bà từ chối không chấp nhận. Người thì bà không thể. Đây là lý do khiến cho mẹ nghĩ rằng không có nàng Geisha nào ở Gion bằng lòng đóng vai chị cả của tôi, giống như ý kiến của Mameha. Trở lại thời tôi mới đến nhà dạy kỹ nữ, có lẽ mẹ có ý định để cho Hatsumono có thể là người đàn bà ném đá giấu tay. Nhưng hầu như người tập sự nào cũng tỏ ra sung sướng khi được làm em út cô ta. Hatsumono đã làm chị cả, ít ra cũng cho hai nàng Geisha trẻ có tiếng ở Gion. Thay vì hành hạ họ như hành hạ tôi, cô ta lại đối xử rất tốt. Chính cô ta chọn người làm em út, và cô ta làm thế là vì tiền. Cho nên, giao cho Hatsumono làm chị cả của tôi, để chỉ hưởng thêm vài đồng yên là thất sách. Vì làm thế, chẳng khác nào giao cho con chó dẫn con mèo ra ngoài đường. Không chống thì chạy, con chó cũng cắn con mèo thôi. Mẹ có thể buộc Hatsumono làm chị cả của tôi. Không những chỉ vì Hatsumono ở trong nhà kỹ nữ của chúng tôi, mà còn vì cô ta có quá ít áo kimono và phải lệ thuộc vào số áo của nhà kỹ nữ. Nhưng tôi không tin có thế lực nào trên đời này có thể bắt buộc Hatsumono huấn luyện tôi một cách đứng đắn. Tôi tin chắc vào ngày cô ta được yêu cầu đưa tôi đến phòng trà Mizuki để giới thiệu tôi với bà chủ ở đấy. Thay vì dẫn tôi đến đấy, thế nào cô cũng đưa tôi ra bờ sông và nói: "Hỡi sông Kamo, người có muốn gặp em út không?" rồi đẩy tôi xuống sông. Còn việc nghĩ đến có người Geisha khác lãnh nhiệm vụ huấn luyện tôi, thì chắc cô ta phải đối đầu với Hatsumono. Ít người Geisha nào ở Gion có can đảm dám làm như thế. Sau ngày tôi gặp Mameha vài tuần, một hôm gần trưa khi tôi đang hầu trà cho mẹ tiếp khách trong phòng khách, thì bà dì đẩy cửa mở ra. "Tôi xin lỗi làm gián đoạn," dì nói. "Không biết chị có vui lòng xin lỗi khách một lát được không, chị Kayoko?" Kayoko là tên thật của mẹ, nhưng hiếm khi chúng tôi nghe tên này trong nhà. Chúng ta có khách đợi ngoài cửa. Khi nghe thế, mẹ nhìn dì cười, bà nói: "Dì ơi, chắc dì có chuyện buồn phải không, nên mới vào báo có khách đến. Dì làm như tôi tớ trong nhà bận lắm, đến nỗi dì phải làm công việc của chúng." Tôi nghĩ chị thích nghe tôi báo khách của chúng ta là Mameha. Tôi đã bắt đầu lo cuộc gặp gỡ của tôi với Mameha chẳng đi đến đâu. Nhưng bây giờ nghe cô ta bỗng nhiên đến đây, trời, máu chạy rần rật trên mặt tôi, nóng phần phần. Căn phòng im lặng một hồi, rồi khách của mẹ lên tiếng: "Cô Mameha, thôi tôi xin cáo từ, nhưng bà nhớ ngày mai cho tôi biết cô ta đến có chuyện gì." Tôi thừa lúc khách của mẹ ra về để lẻn ra ngoài. Rồi khi ra ngoài hành lang trước, tôi nghe mẹ nói chuyện với dì, chuyện mà tôi không ngờ đến. Bà gõ ống vố vào cái gạt tàn thuốc mà bà đã mang theo từ trong phòng khách ra. Và khi bà đưa cái gạt tàn cho tôi, bà nói: "Này dì, đến đây sửa tóc lại cho tôi một chút." Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy bà quan tâm đến dung nhan của mình. Đúng là bà mặc áo thật sang, nhưng mắt bà kèm nhèm như con cá ương thối. Và đúng là bà xem tóc của mình như kiểu tàu hỏa xem ống khói của nó. Ống khói chỉ là vật nằm trên chóp tàu thôi. Trong khi mẹ ra đón khách ở cửa, tôi đứng chùi cái gạt tàn thuốc trong phòng gia nhân. Tôi cố lắng tai nghe Mameha và mẹ nói gì. Đến nỗi tôi không thấy ngạc nhiên khi hai lỗ tai đau nhừ vì căng thẳng. Mẹ lên tiếng trước. Tôi xin lỗi để cho cô phải chờ lâu, cô Mameha. Được cô đến thăm thật hân hạnh biết bao. Rồi Mameha đáp. Thưa bà Nitta, mong bà tha lỗi vì ghé nhà bà đột ngột như thế này. Câu chuyện tiếp theo tẻ nhạt như thế một hồi. Việc tôi ráng sức để nghe kết quả câu chuyện, chẳng khác nào người đàn ông ráng bò lên đỉnh đồi để chỉ thấy đỉnh đồi toàn đá. Cuối cùng, hai người đi qua hành lang trước để vào phòng khách. Tôi hết sức muốn nghe câu chuyện của họ. Đến nỗi tôi lấy cái dẻ lau nhà ở phòng gia nhân ra chùi nền nhà ở hành lang trước phòng khách. Thường khi bà dì không cho phép tôi làm việc ở đấy khi có khách ở trong phòng, nhưng chính bà cũng bận nghe lén như tôi. Khi chị hầu rót trà xong đi ra, dì đứng sang một bên để khỏi bị thấy và giữ cửa hé mở một tí để nghe cho rõ. Hai người nói rất nhỏ. Vì quá lắng tai để nghe nên tôi không chú ý đến những gì xảy ra chung quanh. Và kết quả là bỗng tôi bắt gặp ánh mắt của Bí Ngô đang nhìn vào tôi. Cô ta đang quỳ đánh bóng sàn nhà. Mặc dù tôi đã làm rồi và cô ta được miễn làm công việc lặt vặt trong nhà. Mameha là ai thế? Cô ta hỏi nhỏ tôi. Rõ ràng cô ta đã nghe các gia nhân bàn tán với nhau. Tôi thấy họ ngồi túm tụm bên nhau trên hành lang đất, gần bên lối đi lát gỗ. Cô ta và Hatsumono là hai người kình địch nhau. Tôi đáp, là người có áo kimono mà Hatsumono sai tôi váy mực vào. Bí Ngô có vẻ như sắp muốn hỏi gì nữa, nhưng bỗng tôi nghe Mameha nói. Thưa bà Nitta, tôi mong bà tha lỗi cho tôi vì tôi đã quấy rầy công việc của bà. Nhưng vì tôi muốn nói chuyện với bà một chút về cô hầu Chiyo của bà. Ồ, đừng! Bí Ngô thốt lên và nhìn vào mắt tôi để tỏ ý lo lắng, sợ tôi sắp gặp rắc rối. Con Chiyo của chúng tôi tính tình hư hỏng, mẹ đáp. Tôi hy vọng nó không làm phiền cô. Không, không phải thế, Mameha nói. Mấy tuần rồi tôi không thấy cô ấy đến trường. Thỉnh thoảng tôi có gặp cô ta trên hành lang. Mới hôm qua tôi đoán chắc cô ấy bệnh nặng. Tôi vừa mới quen một ông bác sĩ rất giỏi. Tôi xin phép được mời ông ta đến khám cho cô ấy được không? Cô thật tốt, nhưng chắc cô lầm cô gái khác rồi. Cô không thể gặp Chiyo ở trên hành lang nhà trường được. Nó đã thôi học 2 năm nay rồi. Có phải chúng ta đang nói đến cô ấy không? Cô ấy rất đẹp, cặp mắt màu xanh xám hấp dẫn. Nó có cặp mắt khác thường, nhưng chắc có 2 cô gái như thế ở Gion, ai biết được. Tôi tự hỏi không biết có phải thời gian đã 2 năm trôi qua từ khi tôi gặp cô ấy ở đấy không? Có lẽ cô ấy đã gây cho tôi ấn tượng mạnh, khiến tôi có cảm giác như mới gần đây. Thưa bà Nitta, xin phép hỏi bà, cô ấy có khỏe không? Ồ, khỏe, khỏe như cây đang lớn. Và nếu tôi nói không ngoa thì cô ta rất ngang bướng. Thì ra cô ta thôi học lâu rồi à, kỳ lạ nhỉ. Đối với một geisha trẻ trung có tiếng như cô, tôi nghĩ Gion là nơi dễ sống. Nhưng cô biết đấy, thời buổi rất khó khăn. Tôi không thể đầu tư tiền bạc vào bất kỳ ai được. Khi tôi nhận ra con Chiyo không xứng hợp, tôi tin chắc chúng ta đang nói đến 2 cô gái khác nhau rồi, Mameha đáp. Thưa bà Nitta, tôi không tin rằng một nhà kinh doanh khôn ngoan như bà mà lại gọi Chiyo là người không xứng hợp. Cô có tin chắc tên cô ấy là Chiyo không? Mẹ hỏi. Không ai nghĩ có chuyện như thế. Nhưng khi mẹ hỏi xong, bà ta đứng dậy đi qua căn phòng nhỏ. Lát sau, bà mở cửa và thấy dì đang áp tai vào cửa để lắng nghe. Dì tránh sang một bên, tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Và tôi đoán mẹ cũng giả vờ không thấy gì. Bà chỉ nhìn vào tôi và nói, "Chi vô chàng, vào đây một lát." Khi tôi đóng cửa, đến quỳ trên chiếu để chào, mẹ đã trở về ngồi lại ở bàn. "Chi vô của chúng tôi đấy," mẹ nói. "Đúng là cô gái tôi nghĩ đến," Mameha nói. "Cô Chi vô, cô mạnh khỏe chứ? Tôi sung sướng khi thấy cô khỏe mạnh như thế này. Tôi vừa nói với bà Nitta, tôi rất lo cho sức khỏe của cô. Nhưng trông cô khỏe quá." "Ồ thưa cô, tôi rất khỏe," tôi đáp. "Cảm ơn con, Chi vô," mẹ nói với tôi. Tôi cúi người chào để xin lui ra. Nhưng trước khi tôi đứng dậy, Mameha nói, "Thưa bà Nitta, cô ta thật đẹp. Xin thưa với bà, nhiều lần tôi có ý định đến xin phép bà cho cô ấy làm em út của tôi. Nhưng bây giờ tôi biết cô ta không còn luyện tập." Chắc mẹ kinh ngạc khi nghe thế. Vì mặc dù bà đã đưa tách trà lên miệng để uống, nhưng bà dừng lại nửa chừng và ngồi bất động trong suốt thời gian tôi ra khỏi phòng. Tôi vừa trở về chỗ cũ trên nền hành lang mới nghe bà cất tiếng đáp. "Cô Mameha, một geisha nổi tiếng như cô có thể có học trò ở tập sự ở Gion làm em út rất dễ." "Đúng là nhiều người thường yêu cầu tôi nhận họ làm em út. Nhưng hơn một năm nay tôi không nhận người em út nào hết." Chắc bà nghĩ đang thời bổ đại suy thoái khủng khiếp như thế này, khách làng chơi sẽ thưa thớt bớt. Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ quá bận rộn như bây giờ. Tôi nghĩ người giàu vẫn cứ giàu, ngay cả thời buổi như thế này. "Bây giờ, họ cần vui chơi giải trí hơn bao giờ hết," mẹ đáp, nhưng cô nói. "À, chuyện tôi nói ư? Thì chẳng có gì khác. Chắc tôi không nên dông dài làm mất thì giờ của bà nữa. Tôi rất sung sướng khi thấy Chi vô khỏe mạnh trở lại." "Vâng, rất khỏe. Nhưng thưa cô Mameha, xin cô nán lại một lát rồi hãy về. Cô vừa nói cô đã có ý định nhận Chi vô làm em út à?" "Phải, nhưng cô ấy đã thôi luyện tập lâu rồi. Vả lại, tôi tin chắc bà đã có lý do chính đáng khi quyết định không cho cô ấy học tiếp. Tôi không dám mạn bàn đến quyết định của bà." "Thật khổ là thời buổi bây giờ người ta buộc lòng phải làm những việc ngoài ý muốn của mình. Tôi không thể để cho nó luyện tập tiếp được. Tuy nhiên thưa cô Mameha, nếu cô thấy nó có tiềm năng, tôi nghĩ tiền bạc cô bỏ ra đầu tư cho nó, thế nào cô cũng được đền bù xứng đáng." Mẹ đang cố ý lợi dụng Mameha. Không có geisha nào trả tiền học phí cho em út của mình hết. Tôi rất muốn đầu tư, nhưng đang lúc đại suy thoái. "Có lẽ tôi phải cố tìm ra cách để giải quyết," mẹ nói. "Nhưng Chi vô là đứa rất cứng đầu và nợ rất nhiều. Tôi nghĩ nếu nó trả lại được, quả là điều hết sức ngạc nhiên." "Cô gái đẹp như thế mà ngạc nhiên à? Phải nói nếu cô ta không trả được nợ mới ngạc nhiên." "Dù sao cũng còn những chuyện phiền phức trong cuộc sống hơn cả tiền bạc phải không?" mẹ nói. "Ai cũng muốn giúp đỡ một cô gái như Chi vô hết." "Tôi có thể tìm cách để đầu tư thêm nữa vào nó, chỉ vào việc học thôi, xin cô hiểu cho như thế. Nhưng việc đầu tư này sẽ đi đến đâu?" "Tôi biết nợ của Chi vô lớn đấy," Mameha đáp. "Nhưng tôi tin cô ấy sẽ trả lại hết vào năm cô ta 20 tuổi. 20? Mẹ thốt lên. "Tôi không tin cô gái nào ở Gion làm được việc ấy, mà đang lúc gặp thời suy thoái." "Phải, đúng là đất nước đang gặp suy thoái kinh tế. Theo tôi thì đầu tư vào bí ngô có lẽ an toàn hơn," mẹ nói. "Dù sao trong trường hợp của Chi vô, với người chị cả như cô, nợ của nó sẽ gia tăng trước khi trả dần được." Mẹ không nói đến học phí của tôi, mà bà nói đến phí tổn bà phải trả cho Mameha. Một geisha tầm cỡ như Mameha hưởng phần lợi tức của em út lớn hơn một ghe sa bình thường. Thưa cô Mameha, mẹ nói tiếp, nếu cô còn thì giờ nán lại, tôi xin đưa ra một đề nghị như thế này, cô nghe có được không? Nếu cô Mameha danh tiếng nói rằng Chiyo sẽ trả hết nợ vào năm 20 tuổi, làm sao tôi không tin? Đương nhiên, một cô gái như Chiyo sẽ không thành công nếu không có người chị cả như cô. Thế nhưng, nhà dạy kỹ nữ của chúng tôi bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không thể đưa với cô những điều kiện mà cô thường được người ta đề nghị. Cho nên, tôi chỉ có thể đề nghị trả cho cô một nửa số tiền công cô lấy của người khác khi nào Chiyo có lợi tức. Hiện giờ tôi có nhiều người đưa ra đề nghị rất rộng rãi, Mameha nói. Nếu tôi nhận cô ta làm em út, tôi không thể nào giảm bớt tiền công được. Tôi chưa nói hết, cô Mameha, mẹ đáp. Đây là đề nghị của tôi. Quả thật, tôi chỉ có khả năng trả cho cô một nửa số tiền công cô thường lấy của người khác. Nhưng nếu Chiyo tìm cách trả nợ hết cho tôi vào năm 20 tuổi, như cô tiên kiến, tôi sẽ trả hết phần còn lại kia cho cô, cộng thêm tiền phụ trội 30% nữa. Chắc cô sẽ kiếm được nhiều tiền thêm dài dài. Còn nếu đến năm 20 tuổi mà Chiyo không trả hết nợ? Trường hợp này, tôi xin lỗi thưa trước, là cả hai chúng ta đều lỗ thôi. Nhà kỹ nữ chúng tôi chắc không thể trả phí tổn chúng tôi đã mắc nợ của cô được. Im lặng một lát, rồi Mameha thở dài. Thưa bà Nitta, tôi rất dốt tính toán. Nhưng nếu tôi hiểu không lầm, thì bà muốn tôi nhận lãnh một nhiệm vụ mà bà nghĩ có thể bất khả thi, vì tiền phí tổn ít hơn thể lệ rất nhiều. Nhiều cô ở Gion muốn làm em út tôi đã đưa ra điều kiện rất đáng khích lệ. Chắc tôi phải từ chối đề nghị của bà thôi. Cô nói đúng. Mẹ đáp, 30% quả thấp thật. Nhưng nếu cô thành công, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Nhưng nếu tôi thất bại thì không có gì hết. Xin cô đừng nghĩ đến chuyện không có gì. Một phần phí tổn của Chiyo sẽ được trả đều cho cô. Nhà kỹ nữ chỉ không thể trả cho cô được số tiền phụ trội mà thôi. Tôi nghĩ Mameha sẽ trả lời không. Nhưng cô đáp, tôi muốn biết cụ thể số nợ của Chiyo bao nhiêu. Để tôi lấy sổ kế toán cho cô xem, mẹ đáp. Tôi không nghe hai người nói thêm gì nữa. Vì khi ấy, bà dì không muốn để tôi lén nghe thêm, nên bà sai tôi đi làm một số công việc lặt vặt ở ngoài. Suốt buổi chiều, tôi nôn nao, bồn chồn, vì không biết câu chuyện giữa hai người ra sao. Nếu mẹ và Mameha không thỏa thuận được với nhau, tôi sẽ sống mãi cuộc đời của một đứa hầu gái, y như con rùa vẫn là con rùa. Khi tôi về lại nhà, Bí Ngô đang quỳ trên hành lang gỗ gần sân, gãy đàn shamisen rất ồn. Tôi thấy cô ta có vẻ mừng rỡ, gọi tôi đến. Kiếm cớ mà vào phòng mẹ, cô ta nói. Bà ấy ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều với bàn tính. Mình đoán bà muốn nói chuyện với bạn đấy. Xong việc, chạy xuống đây, báo cho mình biết với. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Một trong các việc lặt vặt của tôi là mua kem sức ghẻ cho bà đầu bếp. Nhưng tiệm thuốc hết thuốc ghẻ. Cho nên tôi định lên lầu để xin lỗi mẹ về việc tôi đi mua không có thuốc. Dĩ nhiên bà chẳng quan tâm đến việc này. Thậm chí có lẽ bà không biết đến chuyện tôi được sai đi mua thuốc. Nhưng ít ra tôi cũng có cớ để vào phòng bà. Thì ra khi ấy mẹ đang nghe kịch trên radio. Mọi khi nếu tôi vào phòng bà như thế, bà sẽ vẫy tôi vào và tiếp tục nghe radio. Nhưng hôm nay tôi ngạc nhiên thấy bà tắt radio, gấp sổ lại khi thấy tôi vào. Tôi cúi người chào và đến quỳ trước bàn. Trong khi cô Mameha đến đây, bà nói, tao thấy mày chùi sàn nhà ở hành lang trước, Mày có nghe tao với cô ấy nói chuyện phải không?
Không, thưa mẹ. Trên mặt sàn ván có vết xước. Bí Ngô và con cố sức để chùi cho hết.
Tao chỉ mong sao mày thành ghê xa cho tốt, chứ đừng thành đồ nói láo. Bà nói và cười. Nhưng vì không lấy ống vố ra khỏi miệng, nên bà thổi vào ống vố, khiến cho tàn thuốc trong bầu thép văng ra ngoài. Một số tàn thuốc còn cháy, bay xuống áo kimono của bà. Bà liền để ống vố lên bàn, đưa tay hất lấy hất để tàn thuốc ra khỏi áo. Và khi thấy áo không hề hấn gì, bà có vẻ mừng ra mặt. Này Chiyo, bà nói tiếp, mày ở đây đã hơn một năm rồi.
Thưa mẹ, hơn hai năm.
Trong thời gian này, ta không để ý đến mày. Thế mà hôm nay, có một nàng ghê sa như Mameha cho biết muốn làm chị cả của mày. Tao thấy khó hiểu quá. Theo chỗ tôi biết, Mameha muốn trả thù Hashimono hơn là muốn giúp tôi. Nhưng tôi không thể nói như thế với mẹ. Tôi định trả lời mẹ rằng tôi không biết lý do tại sao Mameha quan tâm đến tôi. Nhưng chưa kịp nói, cửa phòng của mẹ mở ra và tôi nghe giọng Hashimono cất lên.
Xin lỗi mẹ, con không biết mẹ đang mắng con ở.
Nó sắp không phải là con ở nữa rồi, mẹ đáp. Hôm nay chúng ta có người khách đến thăm, chuyện này chắc làm cho cô quan tâm đấy.
Phải, con nghe Mameha có đến để vớt con cá tuế trong bể nước ra, Hashimono nói.
Cô ta bước tới quỳ trước bàn, rất gần bàn, đến nỗi tôi phải nhích ra xa để đủ chỗ cho hai người.
Mameha lấy cớ gì đấy cho rằng Chiyo sẽ hoàn lại số tiền nợ vào năm 20 tuổi, mẹ nói.
Hashimono quay mặt về phía tôi. Nhìn nụ cười của cô ta, người ta có thể nghĩ đấy là nụ cười nhân hậu của một người mẹ thương con. Nhưng cô ta đã nói như thế này.
Thưa mẹ, có lẽ được nếu mẹ bán nó cho nhà thổ.
Thôi, Hashimono, tôi không mời cô vào đây để nghe chuyện này. Tôi muốn biết vừa rồi cô đã làm gì khiêu khích cô ta.
Có lẽ con đã làm cho cô hoàn hảo cảm thấy thua sút khi đi ra ngoài đường thì có, chứ làm việc khác thì không.
Cô ta có ý đồ gì đấy? Ta muốn biết ý đồ của cô ta.
Thưa mẹ, chẳng có gì bí mật. Cô ta chỉ muốn đuổi kịp con bằng cách dùng cô bé ngốc.
Mẹ không trả lời, bà có vẻ suy ngẫm về điều Hashimono vừa nói. Cuối cùng bà nói,
có lẽ cô ta nghĩ Chiyo thành công hơn Bí Ngô và muốn kiếm ra được nhiều tiền ở nó. Nếu thế thì ai có thể trách cô ta được?
Thưa mẹ, thật ra Mameha không cần Chiyo để kiếm tiền đâu. Bộ mẹ nghĩ là vô cớ mà cô ta chịu bỏ thì giờ để huấn luyện một con bé đang ở cùng nhà kỹ nữ với con à.
Mameha muốn lập quan hệ với con chó của mẹ. Nếu cô ta nghĩ việc này giúp cô ta loại con ra khỏi Gion.
Thôi, Hashimono, tại sao cô ta muốn loại cô ra khỏi Gion?
Vì con đẹp hơn. Có phải cô ta cần lý do chính đáng không?
Cô ta muốn làm nhục con bằng cách nói với mọi người.
Ồ, xin mời gặp cô em út của tôi. Cô ta đang sống cùng nhà với Hashimono đấy.
Nhưng cô ta là viên ngọc quý, cho nên họ muốn phó thác cho tôi để dìu dắt.
Tôi không tin Mameha làm như thế. Mẹ đáp, hơi thở hổn hển.
Nếu cô ta nghĩ có thể làm cho Chiyo trở thành ghê sa giỏi hơn Bí Ngô, Hashimono nói tiếp, cô ta sẽ thất vọng cho mà xem.
Nhưng con vui mừng khi thấy Chiyo mặc áo kimono đi bát phố. Đây là cơ hội ngàn vàng cho Bí Ngô.
Có khi nào mẹ thấy cảnh con mèo con chụp bắt quả bóng treo ở sợi dây chưa? Bí Ngô sẽ trở thành ghê sa xuất sắc sau khi đã rèn luyện đầy đủ. Mẹ có vẻ thích được như thế vì bà nhếch mép như muốn cười.
Ta không biết rồi sẽ có ngày được huy hoàng như thế không? Bà nói. Sáng hôm nay khi ta thức dậy, thì thấy hai đứa con gái vô dụng đang sống trong nhà kỹ nữ. Bây giờ chúng sẽ chiến đấu với nhau dưới sự dìu dắt của hai Geisha sáng giá nhất ở Gion.